Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là một năm mà các doanh nghiệp công nhân lao động trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức bởi đại dịch COVID-19. Đã có những thời điểm nhiều doanh nghiệp xuất hiện F0 buộc phải dừng mọi hoạt động sản xuất để chống dịch. Thu nhập và đời sống của công nhân vì thế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Trước thực tế đó, Liên đoàn Lao động các cấp đã có những giải pháp hỗ trợ giúp đỡ các công nhân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là vấn đề mà Giờ thứ 9 tuần này đề cập. Cuối chương trình, trong phần quà tặng Giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm 2, Giáo sư tình yêu.
Bây giờ là Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 5 năm 2021, toàn bộ 4 khu công nghiệp và một số doanh nghiệp ở các huyện, thành phố đã phải dừng hoạt động để đảm bảo khống chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Trên 200.000 công nhân phải nghỉ làm việc, trong đó gần 70.000 công nhân phải sống trong khu cách ly, phong tỏa. Đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Đã có 29 siêu thị không đồng được ra đời tại các thôn xóm thuộc địa bàn các huyện Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang. Hơn 15.000 đoàn viên công đoàn, người lao động là F0, F1 đã được hỗ trợ tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị khoảng 29 tỷ đồng. Mặc dù dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, song các doanh nghiệp và công nhân tại Bắc Giang đã từng bước chiến thắng đại dịch, trở lại trạng thái bình thường mới để ổn định lao động sản xuất, giữ vững thành quả mà chúng ta đã giành được. Phóng sự sau thực hiện tại thành phố Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tại thời điểm tháng 7 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Bayan Vina, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, từng là ổ dịch khi phát hiện 26 công nhân trên tổng số hơn 100 công nhân dương tính với COVID-19. Doanh nghiệp phải tạm dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoảng 80 công nhân trở thành F1, phải thực hiện cách ly tập trung. Đời sống của anh em công nhân vô cùng khó khăn. Trải qua quãng thời gian điều trị COVID-19, trải qua rất nhiều sự lo lắng, sợ hãi và cả vất vả cho cả những người thân trong gia đình. Chị Thân Thị Hương, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bayan Vina, nói:
Bản thân tôi lúc đó là F1, khi vào khu cách ly, tôi là F0, rất là lo lắng, là sợ. Sợ thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, kinh tế. Con thì phải nghỉ học, chồng thì không đi làm được.
Mặc dù cách ly y tế, song chị không bị cô độc bởi còn có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ của tổ chức công đoàn và nhà nước. Chị Hương bày tỏ:
Khi vào bệnh viện dã chiến, ngoài sự quan tâm của nhà nước, cá nhân chúng tôi được ban giám đốc công ty hỗ trợ như đồ dùng cá nhân và được trở lại làm việc bình thường, thì ban giám đốc công ty cũng hỗ trợ tiền mặt 2 triệu, công đoàn thành phố 2 triệu và ban chấp hành công đoàn công ty cũng có một phần quà động viên, thăm hỏi đoàn viên kịp thời những đoàn viên bị F0 như cá nhân chúng tôi.
Còn đây là chia sẻ của công nhân Trần Thị Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn Bayan Vina, khi nhớ lại thời điểm doanh nghiệp của mình trở thành điểm nóng của dịch COVID-19.
Trong đợt dịch tháng 7 vừa qua, công ty chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Công nhân phải nghỉ việc, F0 thì đi điều trị ở bệnh viện dã chiến, còn F1 thì đi cách ly tập trung, nên ảnh hưởng đến rất nhiều của chất lượng cuộc sống của tất cả cán bộ công nhân viên.
Theo chị Hoàng Thị Quế, chủ tịch công đoàn của doanh nghiệp Bayan Vina, thì thời điểm công ty có F0 phải dừng hoạt động để khống chế dịch là giai đoạn rất vất vả đối với cả tập thể ban lãnh đạo và các anh chị em công nhân. Sau khi tạm nghỉ, cùng với sự hỗ trợ lương từ phía doanh nghiệp, thì Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang cũng đã có những suất quà và hướng dẫn làm các thủ tục để nhận hỗ trợ của nhà nước.
Là vai trò của một cán bộ công đoàn thì mình cũng góp phần như là tham gia góp ý với ban lãnh đạo công ty. Ban lãnh đạo công ty cũng hỗ trợ giúp đỡ cán bộ công nhân viên trong công ty. Về phía bên lãnh đạo công đoàn thành phố thì cũng hỗ trợ về kinh tế, như là về bằng tiền mặt cũng đến tận công ty để phát cho từng đoàn viên. Chính vì vậy mà bản thân mình cũng cảm thấy rất là cảm ơn.
Năm 2021, với những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn, khiến nhiều doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn. Đã có hơn 10 tỷ đồng được hỗ trợ cho hơn 8.200 công nhân và 57 công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Để có được kết quả này, thời gian qua Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã tích cực đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng đủ các thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ sớm nhất. Ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang cho biết.
Để kịp thời hỗ trợ công nhân lao động tại các doanh nghiệp, chúng tôi cũng đã có cái văn bản và các cái biểu mẫu kèm theo gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với doanh nghiệp, đặc biệt là hướng dẫn các cái chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp. Với sự vào cuộc tích cực của tổ chức công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã giúp hỗ trợ doanh nghiệp và công nhân lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động và doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh đang được triển khai quyết liệt để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người lao động. Những việc làm thiết thực của tổ chức công đoàn các cấp đã góp phần giúp các đoàn viên công đoàn sớm ổn định cuộc sống, để đoàn viên và người lao động thêm tin tưởng, gắn bó hơn với công việc của mình.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, năm 2021, doanh nghiệp và công nhân lao động gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống. Vậy, để hỗ trợ giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đổi mới hình thức tổ chức hỗ trợ người lao động, cùng tìm hiểu về những việc làm cụ thể này. Mục câu chuyện chính sách hôm nay sẽ có vị khách mời xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào chị và kính chào các quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là công tác chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua?
Vâng, trong thời gian vừa qua thì các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã tập trung hướng về cơ sở, đổi mới, nâng cao cái hiệu quả hoạt động chăm lo cho người lao động có cái hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 thì với phương châm là không để một công nhân viên chức lao động nào không có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy kết nối yêu thương với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vé xe và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động, tổ chức 62 chuyến xe miễn phí đưa hơn 1.400 công nhân lao động về quê sum họp gia đình, tổ chức Tết cho gần 1.000 công nhân lao động không về được quê phải ở lại các khu nhà trọ. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở đã tặng 205.600 suất quà, vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 53 tỷ đồng. Bên cạnh đó, suốt năm qua thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên với việc ký kết thỏa thuận hợp tác với 26 đối tác để bán hàng hóa và dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động. Kết quả đã có 73.000 đoàn viên và người lao động được hưởng lợi trên 3,2 tỷ đồng. Một trong những hoạt động thiết thực khác là chương trình nhà ở mái ấm công đoàn. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 42 nhà mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với cái tổng số tiền trên 1 tỷ 275 triệu đồng với vượt cái chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tốt cái hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể đã thành lập và cung ứng hàng hóa cho 29 siêu thị không đồng để phục vụ cho trên 67.000 công nhân lao động bị cách ly trong các khu vực phong tỏa. Quyết định chi hỗ trợ gần 20.000 đoàn viên người lao động là F0, F1, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu, thăm hỏi, hỗ trợ cho các đoàn viên, nữ công nhân viên chức lao động mang thai, có con nhỏ, người thân trong gia đình gặp khó khăn hoạn nạn. Tổng số tiền hỗ trợ trong cái đợt dịch COVID vừa qua là trên 30 tỷ đồng. Một trong những cái giải pháp căn cơ nhất đó là Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động, đổi mới hình thức tổ chức đối thoại một cách linh hoạt, qua đó đã giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra các điểm nóng hoặc đình công trong công nhân lao động, góp phần ổn định tình hình để sản xuất phát triển.
Dạ vâng ạ, thưa ông, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 thì năm 2021 này thì hoạt động chăm lo cho người lao động mà có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì gặp những cái thuận cũng như là cái khó cụ thể như thế nào, ông có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả.
Vâng, năm 2021 thì chúng ta đã chứng kiến cái dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng. Dịch bệnh nguy hiểm kéo dài dẫn đến sức khỏe của nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, dẫn tới việc làm, thu nhập của người lao động bị giảm sút. Cuộc sống của nhiều người lao động trở nên khó khăn, thu kinh phí và đoàn phí công đoàn thì không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Nhiều hoạt động tuyên truyền, như giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như các sự kiện kỷ niệm hoặc là các buổi lễ thành lập công đoàn cần tập trung đông người bị trì hoãn nhiều lần hoặc không tổ chức được. Đặc biệt là việc tiếp cận các đối tượng công nhân viên chức lao động là F0, F1 rất khó khăn do họ bị cách ly nghiêm ngặt. Hoặc là tiếp cận các đối tượng công nhân lao động trong các khu nhà trọ cũng khó do họ ở trong khu vực bị phong tỏa. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh Huế. Sự phối hợp hỗ trợ nhịp nhàng có hiệu quả của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, sự đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ hảo tâm đầy ý nghĩa về vật chất cũng như tinh thần của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã giúp cho cán bộ công đoàn phấn khởi, tin tưởng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Thưa ông, dịch bệnh COVID-19 thì chưa có dấu hiệu kết thúc. Vậy thì để làm tốt hơn cái nhiệm vụ này trong thời gian tới thì ông có cái kiến nghị giải pháp gì ạ?
Vâng, để tiếp tục chăm lo cho đoàn viên và người lao động và cũng để thiết thực đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất thì chúng tôi có mấy cái kiến nghị này. Thứ nhất là toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt cái nghị quyết 128 của chính phủ để vừa chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, lại vừa nối lại sản xuất để tạo việc làm cho công nhân viên chức lao động. Thứ hai là các doanh nghiệp cần thực hiện tốt cái việc dân chủ ở cơ sở, thương lượng, ký kết và thực hiện một cách nghiêm túc cái thỏa ước lao động tập thể để đem lại cái quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Thứ ba là các cấp chính quyền cần quan tâm thực hiện tốt cái việc quy hoạch cũng như mời gọi việc đầu tư xây dựng thêm các cái khu nhà ở xã hội dành cho công nhân cũng như là các cái thiết chế văn hóa dành cho công nhân lao động. Và thứ tư là tăng cường cái việc kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Và trước mắt thì hoàn thành cái việc chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 68 của chính phủ cũng như quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó thì góp phần thiết thực hỗ trợ cho người lao động.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin ông Nguyễn Văn Cảnh vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài Giáo sư tình yêu do các nghệ sĩ Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Giáo sư Tự Am mở lớp dạy yêu cầu các chàng trai lập tức có hai học viên là Xuân Bắc và Tự Long tới đăng ký tham gia. Ba thầy trò với câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu nhưng không có ít những chi tiết khiến khán giả không nhịn được cười. Đặc biệt cái kết bất ngờ càng đẩy sự hài hước lên tới đỉnh cao. Ở tiểu phẩm, sự kết hợp hài hòa, kẻ tung, người hứng của bộ ba Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long khiến cho người nghe không thể bỏ qua một chi tiết nào. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài, Giáo sư tình yêu.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là hậu duệ 10 đời của Molière. Tên giao dịch quốc tế gọi là Monifé. Sở dĩ tôi có mặt ở đây hôm nay là để mở lớp tuyển sinh dạy yêu cấp tốc. Và bây giờ, có các anh nam giới nào có nhu cầu học yêu, xin mời đến đây. Xin mời.
Đấy ạ, có em này giáo sư.
Có em đây giáo sư.
Bà ơi.
Ôi. Có em giáo sư. Trời ơi, nóng mặt chưa?
Giáo sư, các
tường.
Các cậu lên đây làm gì?
Dạ, chúng em lên đây để học yêu ạ.
Tốt, hân hảo.
Ủa?
Very good. Krasso.
Ôi, giáo sư có vẻ trình cao ấy nhỉ.
Tên cậu là gì?
Dạ, em tên Long.
Tên cậu?
Tên em Bắc, tên quá mịn.
Tốt.
Dạ.
Vào đề ngay, không phải mất thời giờ. Chúng ta sẽ học bài đầu tiên và theo kiểu loại trực tiếp, knock out luôn. Bây giờ bài học thứ nhất.
Dạ.
Các cậu hãy nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của người yêu mình.
Dạ thưa giáo sư, để em nói trước.
Quá đơn giản.
Thật tự. Cậu nói trước.
Dạ vâng ấy. Thưa giáo sư, ngày sinh tháng đẻ của người yêu em là vào giờ Tý chống canh ba năm Thân, tức là ngày xá tội vong nhân, giáo sư ạ. À?
Tý Sửu Dần Mão, Lim Xến Táu, Bạch Đàn, Tò Chỉ.
Giáo sư ơi, giáo sư trước kia làm kiểm lâm.
Kiểm lâm.
Này ông ơi.
Hả?
Nhìn mặt giáo sư này chắc chắn trước đây làm lâm tạc.
Hey. Hey.
Dạ. Dạ.
Nguyên thuyên gì đấy à?
Vâng, không ạ.
Ngày tháng đẻ của người yêu mà nói cứ như là đi xem bói á.
Trật tự. Đấy là cậu.
Nói đi.
Ôi giời ơi, ngày sinh tháng đẻ của người yêu mà không nhớ thì còn gọi gì nữa. Dạ. Người yêu em sinh vào ngày 14 tháng 4 năm 1982. Nụ hôn đầu tiên của chúng em được thực hiện vào hồi 17 giờ 34 phút ngày 17 tháng 2 năm 2001. Sở dĩ em nhớ rất rõ điều này là bởi vì khi hôn cô ấy, em mở mắt, mắt em nhìn thẳng vào cái đồng hồ treo tường.
Ui. Chào ra mọi
người. Khá khen cho cậu có tinh thần cảnh giác.
Vâng.
Có lúc đam mê như thế mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Đấy là.
Tốt. Coi như là các cậu đã vượt qua được vòng 1.
Vâng.
Qua được bài thứ nhất.
Vâng.
Bây giờ sang bài thứ hai.
Ủa. Bài đề ngay. Đề hai ạ.
Hơi khó đây.
Ôi.
Liệu các cậu có làm được không?
Ấy, giáo sư ơi. Qua được vòng 1 là bọn em cố trèo vào vòng 2.
Tốt. Đề thứ hai.
Vâng.
Thuộc về trang văn học nghệ thuật.
Ôi đúng. Ôi, rồi.
Giáo sư cho đề luôn ạ.
Mỗi thí sinh.
Vâng.
Hãy đọc cho tôi một câu ca dao hoặc một câu thơ nói về tình cảm nam nữ.
Dạ thưa giáo sư.
Giáo sư là tình cảm vợ chồng được không ạ?
Được.
Không, nhưng mà vợ chồng cũng có vài loại, tại vì có già, có trẻ.
Vì già trẻ, sức khỏe khác nhau.
Ok.
Thế thì em xin đọc ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ thưa giáo sư, em xin đọc một câu về tình cảm nam nữ.
À.
Câu này trí tuệ. Câu này bác học lắm. Bởi vì em chưa đọc thì quý vị và giáo sư ở đây không thể biết được.
Ủa?
Bởi thế cho nên bây giờ em sẽ đọc.
Ờ, đọc đi.
Em đọc luôn ạ. Em đọc nhé.
Ui giời.
Thì giờ.
Em đọc ngay.
Mất thì giờ quá rồi mất.
Dâu tôm nấu với ruột bầu chồng chan vào húp gật đầu khen ngon.
Ôi giời ơi. Em tưởng thơ với ca dao thế nào nhưng quá cũ. Thơ của em mới gọi là trí tuệ. Thơ của em là ngoài tình cảm vợ chồng còn có cả hình học không gian.
Đọc đi.
Em đọc này. Chồng còng mà lấy vợ còng, nằm chõng thì chật, nằm nong thì vừa.
Được.
Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em nằm bếp dương cung bắn mèo.
Con cò mày mổ cái chai, u ơi u lấy vợ hai cho thầy, nếu lấy thì lấy vợ gầy, đừng lấy vợ béo, nó táng cả thầy lẫn u.
Nhưng mà nghe đây, ai ơi chớ lấy vợ gầy, đêm về nằm ngủ mí mình ôm cây.
Ai ơi chớ lấy vợ béo, đêm đêm thức dậy tưởng mình ôm heo.
Được.
Này giáo sư ơi.
Câu này có thực tế.
Cái gì đọc thơ như thế mà giáo sư bảo được ở đâu? Đọc thơ là gì đấy?
Ở thơ người ta là thơ ngang đấy.
Trời ơi. Mà các cái thơ các cậu cũ dích. Đến bọn trẻ lớp 1 nó còn biết được. Tôi là tôi muốn các cậu đọc thơ tình yêu nhưng nó thời hiện đại. Nó phải mãnh liệt, nó sôi động.
Em hiểu rồi. Ý giáo sư muốn bọn em đọc thơ về tình yêu hiện đại và hơi thở của thời hiện đại. Có ngay. Em đọc luôn. Yêu em chẳng biết để đâu, để trong lỗ mũi lâu lâu hắt xì.
Yêu em chẳng biết để đâu, để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò.
Yêu anh đi, anh dắt em vào cabin, anh ấn còi bim bim. Mình đọc hết thơ nọ đến thơ kia.
Ừ.
Bây giờ lại bắt đọc thơ giáo dục.
À được rồi.
À giáo sư ơi.
Dạ.
Giáo sư hạnh hoẹ hơi nhiều ấy. bây giờ lại bắt đọc thơ giáo dục. Em đọc thơ giáo dục, giáo sư không nhất trí là giáo sư bục với em đấy.
Thôi đọc đi.
Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ngoài tình cảm vợ chồng còn có luật an toàn giao thông trong ấy, giáo dục đầy mình.
Này, cậu là công an giao thông à?
Không à, chú họ con vợ người yêu thằng bạn là hàng xóm nhà em là công an.
Trời ơi, thế mà tưởng.
Dạ thưa giáo sư, nhân dịp có chữ giao thông, thơ em gieo chữ vần ông bắt đầu.
Em nổi tiếng với ứng khẩu đấy giáo sư.
Thưa giáo sư, tên là
lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo dâu rồng trời cho, đêm ngủ thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui, nhà ngoài tình cảm vợ chồng còn có luật hôn nhân và gia đình.
Nhưng mà từ nãy giờ tôi thấy các cậu toàn đọc thơ đấy.
Vâng.
Thế các cậu có biết hát không?
Ôi, hát là nghề bạn buồn hát luôn.
Ê, khoan. Tôi yêu cầu là hát thơ hổ nhạc, các cậu biết không?
Tức là hát lời là một bài thơ được phổ nhạc.
Đúng.
Vâng, hát luôn. Em xin hát. Nhưng trước khi hát, em xin kể cho giáo sư và quý vị ở đây một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn. Đây là một đôi trai gái yêu nhau từ thời phổ thông trung học. Họ yêu nhau lắm, học cùng lớp với nhau. Và kỷ niệm tình yêu của họ được gắn chặt với khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng hiểu vì sao mà không khép cửa bao giờ.
Ấy trời ơi. Vì nó hỏng cái bản lề.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp.
Ôi trời ơi, giáo sư học chung lớp 10D có con yến móm lô đề nhiều bị công an bắt rồi.
Tù rồi giáo sư ạ. Cây bưởi sau nhà ngán ngát hương đưa.
Đấy, cây bưởi hoa thơm thế mà bây giờ mở đường người ta chặt rồi.
Giấu một chùm hoa trong.
Có ba bông mà cũng bảo là một chùm.
Yên nào. Giấu một chùm
ba bông.
Yên nào.
Để giấu một chùm ba bông.
Thế bây giờ hát thế nào?
Phải hát là giấu một chùm hoa ba bông.
Giấu một chùm hoa ba bông trong chiếc khăn tay. Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trần.
Bạn cô gái đấy là hôm sau là xuất ngũ ạ.
Vâng. Bên ấy có người ngày mai đi xa.
Mà đi đâu giáo sư biết không, lên tận Bảo Lộc Lâm Đồng xa lắm.
Nào ai đã một lần dám nói.
Nói rồi này.
Nói bao giờ?
Nó có nói đấy.
Nói bao giờ?
Có nói.
Nói thế nào?
Nói rằng anh yêu em.
Ôi dồi ôi.
Yêu ngày phút ban đầu.
Có thật là thế không?
Thôi. Cứ một cậu hát, một cậu dịch. Tôi điên hết cả đầu đi.
Dạ, nhưng mà giáo sư thấy vừa rồi bọn em
thể hiện được không ạ?
Được.
Vâng.
Nhưng mà điên hết cả đầu rồi đấy.
Bây giờ giáo sư định cho bọn em thế nào ạ?
Đỗ là cái
coi như gì? Là các cậu đã đỗ. Qua được vòng hai đỗ.
Dạ vâng.
Cậu sang bên này.
Vâng.
Cậu này sang bên này.
Em sang luôn.
Thôi em về.
Đấy. Sao em về?
Đi đâu đấy?
Em về đấy.
Về đi.
Hết thời gian rồi. Em không về á, vợ em nó dỗi thì chết. Ôi rồi vợ em mỗi lúc tự ái nên sợ lắm ý.
Sao? Thế nào?
Ôi trời ơi, dạ, giáo sư thông cảm. Em kể cho giáo sư mỗi chuyện như thế này thôi mà bây giờ em hãi đến tận già. Cái lần em bảo là em ơi, vào ăn cơm đi. Giáo sư biết vợ em bảo sao?
Bảo sao?
Bảo thế nào?
Em không ăn, không ăn đâu. Làm sao mà không ăn? Em không ăn đâu, đừng hỏi em làm sao. Con mèo nó cứ lườm em.
Ôi trời.
Giáo sư bảo thế thì em có điên không cơ chứ đi. Em bảo thôi được rồi, để anh chị cho. Em mới điên tiết 3 máu 6 cơn em làm. Mèo. Con mèo nhà em bay đúng vào gầm giường. Cô ấy lại nhìn vào, cô bảo ông trời ơi, đồ độc ác, đồ dã man. Ôi trời ơi, không thể chịu được. Em sao mà có thể cục xúc với dã man này. Đá con mèo như thế, không thể chịu được. Thế này tôi chết mất tôi.
Có chết không?
Tôi về, tôi kiếm cái giếng của chú, tôi nhảy xuống chết cho nó xong.
Yeah.
Em mới sợ quá giáo sư ạ. Em bảo thôi từ từ em ơi. Em mà chết bây giờ thì anh sống với ai? Anh chỉ có em trên cuộc đời này thôi. Thôi nếu mà chết thì để anh chết cùng với. Nó bảo không, nhưng em không đỡ chết cùng với anh. Em chỉ muốn đứng ở trên xem anh nhảy xuống có chết hay không. Giáo sư bảo thế thì em có lộn ruột không rồi chứ. Thôi bây giờ thế này giáo sư, thì em xin một lời khuyên của giáo sư đi.
Cậu xin lời khuyên à?
Vâng.
Theo tớ, cậu về gặp người yêu. Người yêu cậu dỗi một, cộng rỗi 10.
À, tức là lấy đồng, chi đồng.
Đúng. À, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
À, thế nhưng mà nhỡ mà người yêu em là móng tay nhọn thì sao?
Thì cậu là cái bấm móng tay.
À, tức là thò dài
thò ra
luôn.
Thò ra là
thò ra cắt luôn. Thò ra là cắt luôn.
Bây giờ cậu phải thực tập đi. Còn cậu, đến lượt cậu.
Tình hình của em nó lâm ly bi đát lắm đó dừa.
Sao?
Sao?
Ai đời người như em này mà yêu phải đúng một cái tàu điện. Ôi người yêu em đẹp lắm. Mình chấm đùi chuối tay cá lóc nhưng đầu lại là đầu tàu diesel.
Ôi trời ơi, chưa thấy ai trên cuộc đời này lắp các bộ phận này lổn nhổn như cái thằng này.
Giáo sư ơi, người yêu em đẹp thật. Nhưng mà cả ngày cô ấy lừ lừ như tàu điện chẳng nói câu gì, thế mới đau với em.
Này, thế cô ấy là mới bị hay bị từ lâu rồi?
Bị từ hồi mới yêu cơ. Lúc đầu là em xác định thôi lấy vợ ít nói một chút cho về cửa nhà nó êm ấm. Nhưng mà về cả ngày cô ấy chả nói câu nào, thế nhà em nó hoang tàn lạnh lẽo có khác gì 125 Phùng Hưng không?
Ôi trời.
Thế cậu có tâm sự gì với cô ấy không?
Em có tâm sự chứ, em nói từ chuyện Kim Cổ Đông Tây cho em kể chuyện từ chuyện dài nhất đến chuyện ngắn nhất em kể.
Thế nhưng mà chuyện ngắn nhất là chuyện gì?
Chuyện em kể chuyện ngắn nhất nhá. Chuyện ngắn nhất là chuyện người đàn ông dùng diêm soi xem xăng còn hay hết. Xăng còn. Nạn nhân thọ 54 tuổi.
Ôi. Giáo sư, sao giáo sư lại cười? Giáo sư cười cái gì?
Tớ chả hiểu gì cả.
Ôi giời. Bây giờ em hỏi thật nhá, giáo sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
54 tuổi.
Thế bây giờ nhá, em giả dụ thôi. Giả dụ giáo sư là cái thằng ngu đấy. Giáo sư thấy xe nó đỗ lại. Giáo sư mới mở nắp bình xăng ra. Bật diêm lên. Soi vào trong đấy mà diêm phải cháy nhá.
Diêm cháy nhá.
Soi vào xem còn ai hết.
Nhiều xăng.
Xăng còn. Giáo sư làm gì?
Trèo lên xe đi luôn.
Ôi trời ơi. Đưa xăng xài đồng đấy bác ơi.
Thôi. Cậu kể.
Ông kể chuyện dài nhất đi.
Chuyện dài nhất đi.
Giáo sư cho em kể chuyện dài nhất nhá. Giáo sư cứ cười nhưng giáo sư không hiểu cũng được nhá. Chuyện dài nhất bắt đầu. Chuyện kể rằng ngày xưa ở một vương quốc nọ có một vị vua vô cùng giàu có. Năm ấy được mùa, nhà vua bèn sai quân lính xây một cái kho thật to để đựng thóc lúa.
À, em biết rồi, đây là chuyện nhà vua và cái kho thóc to.
Cái kho xây xong, nhà vua sai quân lính đổ đầy thóc vào trong đấy. Nhưng không may mắn thay, cái kho lại bị thủng một lỗ bởi vì có một người thợ quên không xây một viên gạch. Bên cạnh cái kho có một con chuột già.
Bà em kể hồi em còn bé tí. Cái kho và con chuột già.
Giáo sư để em này em kể không em mất hứng đấy.
Kể đi.
Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, nam nữ trong kinh thành nô nức rủ nhau đi chơi hội. Con chuột ra khỏi hang, chui vào kho, cầm một hạt thóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một hạt thóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một thóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một thóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra.
Thôi, nó cứ chui ra chạy về mãi.
Đấy là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Bầy chim non ót ca vang, đàn bướm lượn bướm tung tăng lượn theo bước chân em tới trường. Đấy là ban ngày, còn buổi tối.
Sao?
Trăng lại sáng vằng vặc. Con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một hạt thóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi.
Con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một thóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi.
Ra chui vào kho cầm.
Thôi. Chui ra chạy về mãi cái bắn toàn mưa vào mặt người ta đây này.
Lại nói chuyện mưa. Ngày hôm sau, mưa giả dích đêm ngày, mưa tối tăm mặt mũi, mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, giáo giết hung tợn hơn. Đấy là ban ngày. Buổi tối, trăng lại sáng vàng vạt.
Sao?
Con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một tóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một tóc chui ra chạy về để vào hang.
Rồi
con chuột lại chạy ra chui vào kho cầm một tóc chui ra chạy
thôi. Ngày nào nó cũng chui ra chạy về thế à?
Đến ngày thứ bảy, con chuột chui vào kho, lúc này trong kho chỉ còn một hạt thóc cuối cùng.
Thế là xong rồi.
Trong lúc con chuột chui vào kho kho cầm mà tóc, cuối cùng ra nhà vụ xe có lính đổ đầy tóc vào kho.
Ôi trời ơi.
Thế là có tuần lại chạy ra chui vào kho cầm mà tóc chui ra chạy về để vàng. Có tuần lại chạy ra chui vào kho cầm mà tóc chui ra chạy về để vàng. Có tuần lại chạy ra chui vào kho cầm mà tóc chui ra chạy về để vàng.
Cứ chui ra chạy vào chạy về chui ra thế không hết được à?
Hết chứ. Rồi có tuần lại chạy ra chui vào kho cầm mà tóc chui ra chạy về để vàng.
Lần tuần lại làm thế nào để hết?
Một hôm người ta phát hiện ra lỗ thủng, người ta bịt lỗ thủng con chuột hết chỗ chui ra chui vào, thế là hết chuyện.
Ôi giời ơi.
Hết chuyện.
Thế mà dài dòng vấn đề
quá. Ai
cậu nói như là bay không con bướm. Thế người yêu cậu còn nói cái chỗ nào nữa.
Ôi thế em nói nhiều quá giáo sư.
Nhiều quá.
Bây giờ làm cách nào ạ?
Tớ nhá, mách cho cậu một cách.
Vâng.
Khi đến nhà người yêu, tìm một xó nào đó, ngồi im, không nói gì hết.
Con lại hồn. Hồn lướt nhẹ cho con nhờ. Giáo sư tính. Một ngày em tự quy định là em nói phải 10 từ. Bây giờ em không nói đủ. Em thà chết không chịu hy sinh. Em vẫn phải nói cho cô ấy biết mặt.
Thế cô cũng thà chết không nói với cậu thì sao? Hả?
Thì sao hả giáo sư? Giáo sư bày cho em.
Đấy. Bây giờ tôi cho cậu một bảo bối.
Vâng.
Cho cậu một quả chanh. Khi đến nhà người yêu, cậu cho chanh vào mồm. Ngồi im một chỗ.
Cho chanh vào mồm. À em hiểu rồi, cho chanh vào mồm đến lúc mình muốn nói nhưng mà mình không nói được.
Thôi được rồi. Về.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ. Chắc là sẽ thành công đấy. Em chào giáo sư em về.
Vâng.
Cho mày vào.
Đứng lại. Đằng sau quay.
Dạ vâng ạ.
Chuyện gì đấy hả giáo sư?
Gì giáo sư?
Money. Tiền.
Tiền gì
tiền
ạ?
Gì?
Học phí.
Sao giáo sư bảo là tình cảm là chính?
Những tiền vẫn là chủ yếu.
Ôi giáo sư ơi, thế được bao nhiêu tiền ạ?
Tùy tâm
thì phải biết là bao nhiêu.
Mỗi cậu 1 triệu.
Ôi, này à, ông Lâm Tạc ơi. Thế ông lấy đâu ra tiền, nói mấy câu ông lấy 1 triệu con nhà người ta thì lấy đâu ra tiền?
Lâm ơi.
Thế các cậu có định trả không?
Phải trả thôi, đây mới là dạy yêu sau này lấy vợ mà vợ còn ghê hơn người yêu cơ.
Thế à?
Kiểu gì thì phải đến giáo sư,
gửi
tiền đi. Thôi bọn em chấp nhận thôi.
Thôi bọn em đây, tiền của bọn em ạ.
Để vào đây.
Trung tâm chữa trị bệnh nhân tâm thần xin được thông báo. Trung tâm vừa bị sổng mất một bệnh nhân rất nguy hiểm.
Ôi giời ơi.
Đặc điểm nhận dạng như sau. Cao 1m64. Đặc biệt hay nói chuyện về tình yêu. Và tự nhận mình là giáo sư hứng tình.
Ôi trời ơi. Thế đúng rồi, đúng là giáo sư rồi.
Giáo sư rồi. Thôi,
bắt tiền con kìa. Hứng tình ơi, tiền của tôi. Hứng tình.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm 2 Giáo sư tình yêu do các nghệ sĩ Tự Am, Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Những tiếng cười sảng khoái do các nghệ sĩ mang lại cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.